Đấy, 10,
9,
1. 10 trong rừng keo. Này coi nó xì vali đó. Trưởng lão Libata, em này sao đợi Phật.
Thì phẩm chính thì mấy
Trên phải chín đọc rồi
nay con nói phẩm 7 chuyện 9 giờ phẩm 9 chuyện 7
chín bảy. Thương gia đại phú cũ là ít bạn đường nhiều tiền, ít bạn đường đấy nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm. Muốn sống tránh thuốc độc, cũng vậy hãy tránh ác. Phật dạy câu này kỳ viên chuyện do một thương gia đại phú chuẩn bị một chuyến buôn xa. Ông ta chất hàng hóa đầy 500 cỗ xe và trước khi đi nhắn các tỷ khưu: ai muốn đi cùng sẽ không phải lo thiếu thức ăn dọc đường. 500 tỷ khưu lên đường đi vào. Trước đó có 500 tên cướp toan đột nhập vào nhà đại phú nhưng thất bại. Bây giờ chúng nghe tin ông đi buôn nên vào ẩn trong rừng để đón đường. Trước khi băng qua rừng, ông dừng chân ở một làng nọ, nghỉ lại 3 ngày, sắp đặt bò, xe và mọi thứ. Trong thời gian đó, ông vẫn cung ứng đủ cho các tỷ khưu như thường lệ. Bọn cướp vì muốn chắc ăn cho bộ hạ đi vào làng thám thính. Tên thám thính dò la tin tức nơi bạn của hắn về ngày thương gia lên đường. Nhưng hắn cũng dại dột đi khai ra là bọn cướp đang chờ trong rừng. Người bạn này có lòng từ nên khuyên thương gia chớ đi tiếp. Ông bèn quyết định đi vòng và trở về nhà. Tên bộ hạ trở vào làng và điều tra tiếp. Biết vậy, bèn báo bọn cướp kéo nhau ra khỏi rừng, đón ở một điểm theo hướng ngược lại. Ông thương gia cũng biết như vậy nên cuối cùng ở lại. Ông đến cho các tỷ khưu hay, và các tỷ khưu có ở lại hay không thì tùy ý. Các tỷ khưu quyết định trở về xá vệ. Họ đến đảnh lễ Thế Tôn, cung kính ngồi một bên và thưa chuyện. Thế Tôn nghe qua bèn dạy: Này Tỳ Khưu, thương gia đại phú tránh con đường đi vì bọn cướp nằm chờ ông ta. Thì cũng vậy, các Tỳ Khưu phải tránh điều ác, nhìn ba cõi này như con đường bị cướp bao vây. Và Phật nói lên pháp cú: ít bạn đường mà nhiều tiền. Nếu mình đi đường mà ít bạn mà lại mang nhiều tiền, như người buôn, thì cần phải tránh những con đường nguy hiểm. Người muốn sống thì phải tránh đi các thuốc độc. Cũng vậy, người tu tập thì phải tránh đi các điều ác. Ít bạn đường nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc. Cũng vậy, hãy tránh ác. Điều ác tránh ác là nhân, ba cõi là những con đường hiểm. Đây Đức Phật dạy như vậy. Thì mình thấy rằng tất cả cái chuyện ở trong cuộc đời, trong thế gian, hoàn toàn là chuyện đời, nó đều có cái bài học của đạo. Cho nên mình đều nên có cái con mắt nhận xét như vậy. Một chuyện. Hình như cũng rồi, Saji Sukha không? 194. Chuyện mà Sa Di mà đệ tử của ngài Sa Lợi Phất ấy, mà quay trở về, khi đi gấp thực quay trở về là đắc đạo ấy. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên uốn tên, người thợ mộc uốn ván, bậc trí biết tự điều. Đấy, hãy lựa một chuyện khác. Chuyện này rồi, thứ 9, quan đại thần của vua Santati. Chưa. Phải hả? Được rồi hả? Đúng rồi, Santati ngồi trên voi á, đi dẹp sạc về á. Số 8 thì kheo lắm của bài pháp cú là: không phải sống lõa thể, không phải sống lõa thể, bện tóc phải cho chết mình, bện tóc cho chết mình. Đấy. Tuyệt thực phải lăn trên đất, đấy, sống nhớp, xiêng ngồi xổm. Ngồi xổm không? Xổm nó ngồi chồm hổm. Xổm. Ngồi hai cái đầu gối đưa lên, cái mông đưa lên. Ngồi xổm. Không phải sống lõa thể là 1, bện tóc là 2, cho chết vào mình là 3, tuyệt thực là 4, lăn trên đất là 5, sống nhớp 6, siêng ngồi xổm 7. Mà con người được sạch nếu không trừ nghi hoặc, mà không trừ nghi hoặc thì không có sạch đâu. Cũng ở tại Kỳ Viên, Thế Tôn nói lên bài pháp cú này do nhân duyên một vị tỳ khưu có nhiều của cải. Nhân và vợ qua đời, một gia chủ ở Xá Vệ từ bỏ thế gian thành tỳ khưu. Ông xây một thất riêng, một nhà bếp và một nhà kho. Đấy là có kho rồi đó. Trong đó ông chứa đầy nào bơ, nào mật, đủ các thứ. Đấy, này là kho lạnh ấy. Dù đã là tỳ khưu, ông vẫn có nô lệ riêng. Họ nấu cho ông ăn theo sở thích, và ông chỉ ăn những món đó mà thôi. Ông cũng còn nhiều nhu cầu như một bộ y ban đêm và một bộ y khác mặc vào ban ngày. Ông ở sát bên tinh xá. Một hôm đang phơi y và ngọa cụ, các tỳ khưu trông thấy ông có quá nhiều đồ đạc, bèn dẫn ông đến với Thế Tôn. Thế Tôn hỏi lại ông ta: các tỳ khưu này, tỳ khưu, họ nói rằng như vậy, ông là như vậy đó, có đúng không? Ông ta đáp: thưa vâng, bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật nói: này tỳ khưu, ta đã dạy rất rõ là nên chi túc thiểu dục, sao ông cất chứa nhiều của cải vậy? Chỉ có chút xíu đó mà ông nổi giận lên, ông la lên: thì rồi, tôi sẽ đi khắp nơi như thế này đây. Vừa nói ông vừa quăng thượng y, chỉ mặc nội y đứng giữa hội chúng. Tức là ông bảo là muốn tôi thiểu dục chỉ túc à? Thì giờ tôi vẫn có xà lỏng với cái áo thun thôi, tôi sẽ đi khắp nơi về đây. Đó. Thế Tôn vẫn kham nhẫn khuyên tiếp: tỳ khưu, ở trong tiền kiếp khi làm thủy tinh, ông đã giữ được tính khiêm cung và biết sợ tội chết trong suốt 12 năm. Tại sao đến bây giờ ông hư đốn như vậy? Đã từ bỏ thế gian để thành một tỳ khưu, theo một vị Phật tôn quý như thế, sao ông lại cởi y, quên cả tính khiêm cung và không biết sợ tội nữa? Thì tỳ khưu này như chợt tỉnh, ông khiêm cung trở lại, biết sợ tội chết, quấn y, đảnh lễ Phật, cung kính ngồi xuống một bên. Theo lời thỉnh cầu các tỳ khưu, Phật kể lại chuyện quá khứ của ông ta. Chuyện quá khứ này là ma hình xà sở và hai hoàng tử mặt trăng mặt trời. Thật là xa xưa, thuở mà Phật còn là Bồ Tát, nghe làm hoàng tử của chính hậu Ba La Nại tên là Mahinsasa. Về sau, Ngài có thêm một người em nữa là hoàng tử Mặt Trăng. Chính hậu qua đời, vua cưới vợ khác và có thêm một hoàng tử nữa tên là Mặt Trời. Vua sung sướng nên muốn ban một ân huệ. Hoàng hậu sau này đợi con lớn lên rồi mới nhắc lại. Cái ân huệ đó là xin vương quốc cho con của mình. Vua từ chối vì thấy hai hoàng tử anh đi khắp nơi. nơi nào cũng chói lọi như ngọn lửa. Nhưng sợ bà trả thù, vua bảo hai con vào rừng. Khi vua chết mới trở về lên ngôi. Họ từ giã phụ vương ra đi. Khi đi qua sân hoàng cung, thì hoàng tử em út là Mặt Trời thấy và biết chuyện, bèn đi theo hai anh. Cả ba đến Hy Mã Lạp Sơn. Bồ Tát rời đường mòn, ngồi dưới gốc cây, bảo Mặt Trời đến hồ tắm. Uống nước xong, múc nước đựng trong lá sen mang về. Hồ này do một thủy quái tên là Vesavana trông coi. Và hắn được phép ăn thịt ai bước xuống hồ, trừ người nào nói ra được nghĩa bậc thánh là gì. Hoàng tử Mặt Trời bước xuống hồ, bị thủy quái hỏi, mới đáp rằng mặt trăng và mặt trời là bậc thánh. Vì đáp không đúng nên chàng bị hắn nhốt, bắt nhốt trong động. Thấy lâu, Bồ Tát sai hoàng tử Mặt Trăng đi xuống hồ. Mặt Trăng trả lời, bốn phương là bậc thánh cũng không đúng nên bị bắt giam trong động. Lần này Bồ Tát đích thân đi đến đó, biết hồ này có thủy quái. Ngài không xuống mà cung kiếm trên tay đứng chờ. Thủy quái thấy thế hóa thành tiểu phu đến dụ ngài. Bạn ơi, bạn đi đường chắc mệt mỏi, sao không xuống hồ tắm, uống nước và ăn ngó sen, rồi kết vòng hoa. Bồ Tát biết ngay hắn là một dạ xoa, hỏi chuyện. Và hắn nhìn nhận là đã bắt hai hoàng tử em, vì cả ai không chỉ được ra ai là bậc thánh trên đời này. Bồ Tát bảo là sẽ nói cho hắn biết nếu được hắn tắm rửa. Dạ xoa khoái chí liền tắm cho ngài, múc nước uống trang điểm cho ngài với đồ trang sức quý báu, và đỡ ngài lên tòa ngồi giữa lều trang hoàng lộng lẫy. Hắn ngồi xuống chân ngài và lắng nghe Bồ Tát nói lên bài kệ như sau: người khiêm nhường sợ tội, được phú tính công bằng. Được trời phú cho tính công bằng, được phú tính công bằng, chính trực và hiền thiện, được gọi là thánh nhân. Dạ xoa nghe xong phát tín tâm nơi Bồ Tát và xin trả một người em cho ngài. Ngài chọn hoàng tử Út tức Mặt Trời. Hắn không chịu, vì như thế ngài bỏ em lớn lấy em nhỏ, làm đảo ngược hết tôn ti trật tự. Tức có nghĩa là ngài biết thánh nhân nhưng không có hành theo hạnh thánh nhân. Bồ Tát phải giải thích đầu đuôi câu chuyện. Nếu để Mặt Trời bị ăn thịt thì em út sau này trở về nhận vương quốc, không ai tin ngài mà còn bị nguyền rủa nữa. Dạ xoa rất thán phục nên giao hết hai em cho Bồ Tát. Ngài truyền ngũ giới cho hắn và tiếp tục sống trong rừng với phẩm vật do hắn cung cấp. Vua cha Băng Hà, ngài trở về Ba La Nại lên ngôi, phong cho Mặt Trăng làm phó vương, Mặt Trời làm đại nguyên soái, và xây dựng một chỗ tiện nghi cho Dạ xoa. Hắn được lo đầy đủ. Thế Tôn thuyết xong, ngài hợp nói rõ lên các nhân vật trong bổn sinh, tức là những cái đời trước, đời gốc trước như sau. Dạ xoa là tỳ khưu nhiều của cải ở ngày hôm nay. Hoàng tử Mặt Trăng là Xá Lợi Phất, Mặt Trời đó là A Nan, và hoàng tử Mahimsasa chính là ta. Và ngài nói tiếp, tỳ khưu như thế trong một tiềm kiếp, nói với vị tỳ khưu nhiều của đó, ông đã tìm hiểu bậc thánh là như thế nào, Ông đã có tính khiêm tốn và biết sợ chết. Nhưng vừa rồi ông hành động sai trái khi đứng trước mặt ta giữa bốn chúng với thái độ kỳ cục, cho rằng mình thiểu dục. Một tỳ khưu là tỳ khưu không phải vì đã ném bỏ y quanh mình. Phật đọc pháp cú: không phải sống lõa thể, bệ tóc cho chết mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhớp siêng ngồi xổm, mà con người được sạch nếu không trừ nghi hoặc. Đó, một câu chuyện, tất cả mọi câu chuyện để cho mình thấy rõ chuyện đời, nhưng Đức Phật nói ra thành pháp. Cho nên chuyện này là một vị tỳ khưu nổi nóng và là hành một cái hành động bất kính trước Đức Phật. Và Đức Phật nhắc lại là ông ta mà sở dĩ có nhiều của là cũng do trong đời trước có nhiều cái nhân. Nhân ở đây là khiêm tốn, biết sợ chết. Giờ đây thì ông ta quên mất. Đó là một điều cho mình biết là nhân duyên đó, nó chuyển đổi hết tính tình của mình. Và nó không, mình không có nhìn ra được cái nhân duyên của đời trước. Cho nên đó là cái vô minh của con người. Cái tâm thức vô minh của con người nó chuyển đổi thay theo cái nhân duyên của nó. Cho nên một người nghèo làm công đức đời sau giàu có, đôi khi người đó có thể, những trường hợp sau đây có thể đều có hết. Một là vẫn mang cái tính tình nghèo khổ của kiếp trước. Đó là một cái tập tính, một tập khí. Hai là nếu mà trong đời trước có làm công đức nào, một cái công đức nào á, ví dụ cúng dường chư tăng, cái kiếp này giàu có thì vẫn còn cái cúng dường chư tăng nó đi theo. Đó là những trường hợp nó đều có thể vậy. Nó tùy theo cái đời trước của mình, trong cái lúc mà nghèo và làm một cái phước đức hết đó, thì nó có một cái nguyện nào, nó có một thêm một cái điều gì vào trong cái tâm tính của mình, cái lúc mà mình cúng dường nó hay không, mà nó có thể hiểu, nó có thể thay đổi, nó mất hẳn cái tính nghèo của đời trước, hay nó vẫn giữ lại, hay là nó vẫn giữ lại cái tính cúng dường, hay là nó không còn nữa. Thì biết là đó là tùy theo. Đấy, nên như vậy. Chẳng hạn cái nghèo cùng, thì trong cái mà nó giữ lại cái tính nghèo, một là con người nó quá sợ hãi ở trong cái nghèo đó. Mà gốc của nó thì cũng là nơi cái ngã. Mình thấy cái đó là cái tôi vĩnh viễn của mình, cho nên nó giữ lại. Thì cái đó là nó thuộc về một cái xấu, nó còn sót lại. Còn nếu mà cái người đó đi cúng dường mà người đó thấy ra cái những cái mà tri túc thiểu dục á, ở nơi một cái vị tỳ khưu hay là một nơi một vị Đức Phật mà mình cúng dường á, thì những cái tri túc thiểu dục đó thì nó tương ưng với cái đơn giản của cái nghèo, của cái pháp nghèo. Cho nên lúc bây giờ ấy, thì những cái pháp mà vị đó, cái người đó nó đã sống ở trong cái đời đó, thì nó lại trở thành những cái ý nghĩa hay để người đó giữ tiếp. Khiêm cung, đơn giản, giàu mấy giàu, sống rất là đơn giản. Đó. Thì mình biết là nó có rất nhiều những cái pháp phụ thêm đó, mà nó làm cho nó thành ra là cái kết quả đó, khó mà nói nó sẽ như thế nào. Và cái chuyện tổng quát thì chỉ biết đó là một người nghèo cúng dường. Nhưng mà vào chi tiết thì mình biết là nó sẽ sai khác nhau như thế nào. Mà rất là vô lượng cái sai khác. Khi cúng dường chư Tăng thì không phải chỉ cầu cái quả báo giàu, mà do cái tâm cung kính, do một cái tâm chân thật, thì đời sau á, có giàu mấy giàu cũng vẫn cúng dường. Nên đó là cái như vậy, là mình có thể biết rằng là nó từ nhân cho đến quả thì nó có những cái điều như thế. Mình cũng có thể gặp nhiều người nhìn tướng thì sang trọng, nhưng mà tính tình thì xa bát chẳng hạn vậy. Thì mình mới biết là nó có những cái nhân đời trước cho đến đời này dính với nhau. Có nhiều người thì nghèo mà cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà lúc nào cũng đòi hỏi hết. Nên ông bà mới nói là con nhà lính mà tính nhà quan, biết không? Hồi đó là đòi hỏi. Cho nên mình biết rằng là đó là những cái nó còn truyền lại, nó còn di truyền lại những cái đó, thì là nó thuộc về loại đồng loại nhân với đẳng lưu quả. Còn bây giờ nó đến cái là dị thục nhân với dị thục quả, tức là những cái quả báo, những cái nhân mà nó sẽ có cái phần thưởng và cái phần phạt của nó. Và bây giờ cái quả báo là những cái phần thưởng, phần phạt. Thì thế đã giàu lên thì người ta sẽ bị chuyển cái tính theo cái giàu. Thế nó nghèo xuống thì cái tính người ta nó sẽ chuyển theo cái nghèo. Đó là vậy. Thì cái đó là một cái nó nhiếp mạnh. Và cũng vẫn có nhiều người nó không có đổi cái tính, dù nó giàu nó nghèo. Thì cũng do nơi cái vấn đề mà đồng loại nhân với đẳng lưu quả của nó có mạnh hay không. Đồng loại nhân là cái nhân mà nó ra cái quả giống hệt với cái tính chất của nó, không thay đổi cái tính chất. Cái quả với cái nhân nó đồng một cái tính chất nhau thì người ta gọi cái nhân là đồng loại, gọi cái quả là đẳng lưu. Thì nó cũng do là cái người đó kiên quyết, cái người đó nó có những cái tính, nó muốn chỉ giữ những cái bản tính của nó như thế nào ạ. Thì nó có thể nó giữ được, nó giữ được cái tính của nó, dù là khi cái nhân duyên bên ngoài, cái quả báo bên ngoài có thay đổi. Đó là vậy. Cái mình nhận xét về nhân quả biết, con người thông thường của mình ấy, thì nó thay đổi theo cái quả báo. Và nếu mà nó lại được một cái quả báo xấu hay tốt hơn lâu á, thì hầu như 9 phần 10 là nó thay đổi. Cho nên chuyện Ngài Tất Lăng Già Bà Sa đó, có một cái tính quan quyền vua chúa nhiều đời làm vương giả, cho nên cứ kêu người ta đồ tôi, đồ mọi, thằng tớ, thằng đầy tớ này, mọi này. Nó cứ như vậy. Nhưng mà mình cũng hiểu thêm là nó nhiều cái nó vô nữa. Chẳng hạn không những là quyền thế, quan quyền, có thế lực, mà lại, ví dụ, ở những gia tộc, những cái gia tộc mà nó đều thuộc về quan quyền lâu đời. Thì mình biết rằng là thí dụ như mình giàu có nhiều đời, nhưng mà mình sinh ra đời là dòng họ bình thường thôi, thì dĩ nhiên là những cái thói quen của mình nó cũng không có mạnh bằng là mình cứ sinh ra đời vào những cái dòng họ, những cái giai cấp và dòng họ mà cứ nổi tiếng như này nọ, thì nó càng làm cho những cái tính nó của mình nó mạnh ra thêm, những cái thói quen nó mạnh ra thêm. Đó. Nên ở Việt Nam mình cũng vậy, cái dòng đó là thế nào nói đến cái mọi người cũng bảo à, ông họ này nó nổi tiếng á, giỏi á, ông họ này về đó. Đó là mình biết vậy. Mà đôi khi những cái dòng đó phần nhiều là người ta hay lấy cái đệm luôn, tức là nó thành như hai chữ. Chẳng hạn như là Nguyễn gia, thí dụ Nguyễn gia tộc, Nguyễn gia đình như vậy. Nhưng mà là mà luôn luôn giữ luôn cái chữ đệm, nó nghe đến Nguyễn gia, ủ dòng học họ Nguyễn gia đó hả, Nguyễn gia là giỏi lắm á, nổi tiếng lắm á, Nguyễn gia là người nào cũng thành công, có bằng cấp cao họ đó. Đó là phần nhiều vậy đó. Bên Việt Nam á, Việt Nam này là thế. Thì khi mà cứ hết đời này đến đời khác, vừa sinh ra vừa giỏi vừa oai quyền, mà lại vừa sinh vào những cái gia tộc đó đó, thì những cái tập tính của mình, cái thói của mình nó rất là cứng, rất là cứng ngắc. Rồi mình nhận định cái nhân quả trong đạo Phật mình biết. Bây giờ đến cái bài pháp cũ này của Đức Phật đó, hầu như là nó ra hẳn cái câu chuyện, nó ra hẳn ngoài cái câu chuyện. Nhưng mà bởi vì cái ông Tỳ Khưu này, ông nói cái ý của ông như là ông lẽ bảo cứ bảo ông là không có chi túc thiểu dục, nghĩa là bảo ông bỏ hết tùm lum đồ đạc, cái này là cái cũng là cái thói của tụi con. Mày nói là không có A thì bảo buồn là B hả? Mình bảo nó nói B hồi nào nữa, à vậy thì là A hả? Là nó cứ như vậy, nó không phải là trái, nó không có trung đạo, nói vậy. Cho nên Đức Phật mới nói, nhưng mà cái bài pháp cũ này là không phải là nói gì ông đó nữa, mà nói chung hết, nói nó thành cái pháp của Đức Phật, tức là không phải khổ hạnh, không phải sống khổ hạnh, phải sống như vậy. Đức Phật nói chi túc thiểu dục không có nghĩa là khổ hạnh. Đã. Cho nên Đức Phật sẵn đó nói cái pháp về chi túc thiểu dục mà đả kích luôn cái khổ hạnh, sống lõa thể, rồi bện tóc lại, rồi lấy cho chết lên mình, hoặc là tuyệt thực, hoặc là cứ lăn trên đất. Cái lăn trên đất này, biết bây giờ Ấn Độ mình biết còn có không, nhưng mà cái thời mà người Anh đô hộ ấy, là còn có cái tập cái hành này, không có đi mà lăn không à, nằm dưới đất lăn đi, đi đến đâu cũng là lăn như vậy. Lăn trên đất sống nhớp là dơ, rồi xiên ngồi xổm cũng là một cái kỷ luật, một cái hạnh của các ngoại đạo nhiều lắm, bên Ấn Độ là nhiều lắm. Mà họ nghĩ rằng làm như vậy, tu tập như vậy nó mới thanh tịnh. Cho nên Đức Phật đả kích những cái đó, không phải bằng những cái đó mà con người được trong sạch, nếu mà không trừ đi những cái nghi hoặc, tức là những cái tà kiến, tưởng đâu như vậy và thanh tịnh, và không biết rõ cái pháp thanh tịnh là như thế nào. Cho nên đối với Đức Phật đó là ba y một bát, trong bài thường nói là có những cái đồ tùy thân nữa, như là đẩy, là gậy, như là khăn, đó, tất cả những cái đó, đó là cái chi túc thiểu dục, cái hạnh của thánh. Đó. Rồi, đó là câu chuyện rồi, tạm ngừng.